Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Tú Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 10, 2014. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đi thị sát quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc thỏa thuận kiềm chế tranh chấp biển đảo. Các dân biểu Nhật lại đến thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni. Đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine không đem lại kết quả. Mỗi ngày một sự kiện, hình ảnh cảnh sát của Hồng Kông bị hoen ố. Mục phỏng vấn, trấn áp người biểu tình ôn hòa là vi phạm luật pháp quốc tế và của chính Hồng Kông. RFI Việt ngữ phỏng vấn bà Nina Wanch thuộc tổ chức Amnesty International phụ trách hồ sơ các cuộc khủng hoảng. Kính thưa quý vị, theo báo chí Đài Loan, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đi thị sát quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Cơ quan tình báo của Đài Loan cho biết vào tháng trước, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã đi thị sát nhiều hòn đảo trong quần đảo Trường Sa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đơn phương có các hành động nhằm khẳng định chủ quyền, bất chấp sự phản đối của các nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Theo tờ Liên Hợp Báo của Đài Loan và tờ Đại Công Báo của Hồng Kông, hôm thứ Tư, 15 tháng 10, phát biểu trước Tiểu ban Ngoại giao và Quốc phòng của Quốc hội Đài Loan, ông Lý Tường Trụ, lãnh đạo Cục An ninh Quốc gia cho biết, trong tháng 9, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã đi thị sát 5 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đánh giá đây là một hành động chưa từng có tiền lệ, lãnh đạo tình báo Đài Loan nói, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã đi tàu chiến, thị sát trong nhiều ngày các hòn đảo mà Trung Quốc khẳng định thuộc chủ quyền của họ và đang có các hoạt động cải tạo xây dựng ở đó. Các tờ báo của Hồng Kông và Đài Loan đều đưa tin là ông Lý Tường Trụ cho biết đích thân Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đồng ý với các hoạt động bồi đắp, xây dựng trên các hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền. Thông thường Trung Quốc điều tàu nạo vét tới những bãi đá này để từng bước xây dựng các cơ sở kiên cố biến thành đảo. Các nước đang có tranh chấp lo ngại là Bắc Kinh sẽ xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo này các căn cứ quân sự, kể cả sân bay, để dễ dàng thực hiện tham vọng lãnh thổ ở Biển Đông. Lãnh đạo tình báo Đài Loan Lý Tường Trụ không nêu tên các hòn đảo mà Tư lệnh Hải quân Trung Quốc tới thị sát, nhưng tháng trước, báo Philippine Star có trích dẫn thông tin từ chính quyền Manila cho biết tên các bãi đá đảo chìm mà Trung Quốc đang cải tạo và xây dựng. Các phát biểu của ông Lý đã được Hoàn Cầu Thời báo đăng lại, nhưng Bắc Kinh không có bình luận gì. Đài Loan cũng có ý định xây dựng các căn cứ quân sự trên những hòn đảo đang có tranh chấp để củng cố các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ, đưa tàu chiến đến đóng thường trực tại đảo Ba Bình, Trường Sa. Trong khi đó, bên lề diễn đàn Á-Âu tại Milano, nước Ý, Thủ tướng của Việt Nam và đồng nhiệm Trung Quốc đã gặp nhau và thỏa thuận là kiềm chế tranh chấp ở Biển Đông. Thông tin này do Tân Hoa Xã loan báo.
Theo Reuters, trích dẫn bản tin của Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 10, trong cuộc gặp gỡ bên lề thượng đỉnh Á-Âu tại Milano, nước Ý, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là hai nước phải trao đổi và kiềm chế một cách đúng đắn những bất đồng trên biển, hầu tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương. Thủ tướng Trung Quốc nói tiếp là nhờ nỗ lực của hai bên mà quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã vượt qua những khó khăn gần đây và dần dần cải thiện. Cũng theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Việt Nam đồng ý củng cố hợp tác về hạ tầng, tài chính và khai thác biển với Trung Quốc. Hãng Reuters nhắc lại quan hệ hai nước do Đảng Cộng sản cầm quyền đã rơi xuống mức thấp nhất khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương vào vùng biển tranh chấp chủ quyền và tạo ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Việt Nam hồi mùa hè năm nay. Giàn khoan đã được rút đi nhưng bù lại Trung Quốc tăng tốc xây dựng cơ sở tại Hoàng Sa, phi đạo trên đảo Phú Lâm và tại Trường Sa như xây cảng Gạt Ma, đặt Việt Nam trước chuyện đã rồi. Cũng tại thượng đỉnh ASEM lần thứ 10 tại Milano, Thủ tướng Việt Nam đã hội kiến với Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, v.v.
Về tình hình biểu tình tại Hồng Kông, sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát đã can thiệp, tháo gỡ lều trại và hàng rào của những người biểu tình ở khu thương mại bình dân Mông Cốc, một trong những địa điểm chính của phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Đường phố được tạm thời khai thông, thế nhưng đến chiều tối nay, hàng trăm người đã quay trở lại và tiếp tục chiếm đóng khu vực này. Sau đây là tường thuật tại chỗ của thông tin viên đài RFI Florence de Changi.
La tactique a de quoi surprendre, conférence de presse à 5 heures du matin pour annoncer...
Chiến thuật của giới lãnh đạo Hồng Kông đã làm mọi người ngạc nhiên. Vào 5 giờ sáng nay, chính phủ họp báo cùng lúc cảnh sát được lệnh tháo gỡ rào cản của người biểu tình, giải tỏa khu thương mại Mong Kok. Phải nói là vào sáng sớm ngày hôm nay, chỉ còn khoảng vài chục người đã tiếp tục đóng trụ tại đó. Chiến dịch dẹp người biểu tình của cảnh sát Hồng Kông đã diễn ra suôn sẻ. Các rào cản, thùng rác, bích trương v.v. đã được dọn sạch, cảnh sát đã mở lại đường phố cho xe cộ lưu thông. Thế nhưng chỉ tới 11 giờ sáng thì khoảng 200 người đã quay trở lại khu vực này và họ lại chiếm đóng phía bên phải của con lộ chính, làm gián đoạn giao thông trên trục đường Bắc Nam. Đường phố lại bị tê liệt và đến tối ngày hôm nay thì giới đấu tranh cho dân chủ Hồng Kông đã dựng lại lều trại, phong trào chiếm đóng lại Mong Kok tự phát. Điều này đã khiến những thành phần kêu gọi tham gia chiến dịch bất phục tùng dân sự đã ngạc nhiên. Tối thứ Sáu luôn là thời điểm khá nhạy cảm đối với khu thương mại Mong Kok, vì đây là lúc mà nhiều băng đảng mafia tung hoành, họ đi thu tiền của các thương gia nhờ những tay anh chị che chở và bảo vệ. Đây là lý do vì sao đụng độ đã xảy ra vào tối hôm thứ Sáu đầu tiên của phong trào chiếm đóng đường phố Hồng Kông.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Vẫn liên quan đến Hồng Kông, ngày hôm qua, lãnh đạo đặc khu ông Lương Chấn Anh đã đề nghị đối thoại với phong trào chiếm đóng Trung Hoàn vào tuần tới. Tuy nhiên, phe đối lập tỏ ý nghi ngờ thiện chí của ông Lương Chấn Anh. Phải chăng chính quyền Hồng Kông đồng ý đối thoại với sinh viên nhưng theo điều kiện của Bắc Kinh?
Theo phân tích của Asia News, trong vòng 2 tuần lễ, phong trào dân chủ chiếm đóng nhiều khu vực tại bán đảo Hồng Kông đòi hỏi bầu cử tự do cho năm 2017. Nguyện vọng này đã từng được Bắc Kinh chấp thuận và hứa hẹn năm 2004. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ra quyết định cho Hồng Kông bầu lãnh đạo hành pháp năm 2017 theo lối trực tiếp, không qua trung gian đại cử tri, nhưng ứng cử viên phải được Bắc Kinh chấp nhận trước. Phản ứng của phong trào dân chủ như đã thể hiện trong thời gian qua là bác bỏ hoàn toàn điều kiện của Trung Quốc. Cùng lúc phong trào đòi lãnh đạo Hồng Kông hiện nay là Lương Chấn Anh, nhân vật có tiếng tham ô và quá lệ thuộc vào Bắc Kinh phải từ chức. Lương Chấn Anh không bao giờ dám nói thẳng với chính quyền Trung Quốc một số sự thật, dù trên danh nghĩa ông là lãnh đạo Hồng Kông. Theo Asia News, cụ thể là trong năm qua, hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi dân chủ và 800 ngàn người tham gia trưng cầu dân ý bán chính thức đòi bầu cử, ứng cử tự do. Những sự kiện này không bao giờ được Lương Chấn Anh nêu lên trong các cuộc gặp gỡ với Bắc Kinh. Đề nghị đối thoại của lãnh đạo Hồng Kông không tạo được tin tưởng trong công luận. Sự kiện cảnh sát Hồng Kông lần đầu tiên đàn áp biểu tình một cách thô bạo đã làm cho dân chúng bất bình và thất vọng. Một sinh viên trong tổ chức Occupy Central cho rằng nếu Lương Chấn Anh dựa theo khung quyết định của Quốc hội Trung Quốc để đàm phán thì chỉ là chuyện vô ích. Tuy nhiên, Hồng Y Trần Nhật Quân, người luôn sát cánh với phong trào sinh viên học sinh cho rằng sau khi thành công huy động dân chúng chiếm đóng thành phố, đã đến lúc phong trào phải chuyển sang phương thức đấu tranh mới.
Còn tại Trung Quốc, theo truyền thông nước này, ngày hôm nay, một trong những kỹ sư thiết kế hệ thống đường tàu cao tốc của Trung Quốc đã bị kết án tử hình với 2 năm hoãn thi hành án vì đã nhận hối lộ 47,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 6 triệu euro. Ông Trương Thự Quang, phó kỹ sư trưởng tại Bộ Đường sắt Trung Quốc đã bị truy tố hồi tháng 9 năm ngoái vì đã nhận hối lộ trong suốt 11 năm trời từ phía các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tham gia đấu thầu các dự án liên quan đến hệ thống đường sắt. Tại phiên tòa ở Bắc Kinh, ông Trương Thự Quang đã xin lỗi và khẳng định rằng ông ta phục vụ lợi ích đất nước khi tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp tư nhân để làm giảm chi phí các dự án. Ông Trương đã bị tòa kết án tử hình với 2 năm hoãn thi hành án. Tại Trung Quốc, thông thường loại án này sau 2 năm được chuyển thành án tù chung thân. Một bị cáo khác, Tô Thuận Hổ, nguyên cấp phó của ông Trương, bị kết án tù chung thân vì đã nhận hối lộ 24 triệu nhân dân tệ, khoảng 3 triệu euro. Trung Quốc có hệ thống đường sắt lớn nhất thế giới, khoảng 10.000 km. Tiếng tăm của ngành đường sắt đã bị hoen ố khi xảy ra vụ hai tàu đâm nhau năm 2011 làm 40 người thiệt mạng. 2 năm sau đó, Bộ Đường sắt đã bị xóa sổ và Bắc Kinh gia tăng các cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực này. Vẫn trong khu vực Bắc Á, hôm nay hơn 100 dân biểu Nhật Bản lại thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni tại Tokyo. Ngôi đền thần đạo và tử sĩ nổi tiếng này do thờ phụng linh vị của 14 nhân vật thời chế độ quân phiệt đã trở thành địa điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Sau cuộc thăm viếng hồi tháng 4, hôm nay 110 đại biểu quốc hội Nhật gồm mọi đảng phái trở lại đền thờ Yasukuni nhân lễ hội mùa thu. Thượng nghị sĩ đảng cầm quyền Dân Chủ Tự Do Hidehisa Otsuchi trưởng đoàn tuyên bố thăm viếng và tri ân tiền nhân hy sinh cho đất nước là chuyện tự nhiên. Nhân vật có thế lực trong chính giới Nhật Bản than phiền là tại sao có nhiều người phản đối người Nhật tôn trọng tập quán ghi ơn tiền nhân mà dân tộc nào cũng có. Hai nước phản đối mạnh mẽ nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng chống lại điều mà Bắc Kinh gọi là, xin trích, mọi hoạt động gây tai họa tại đền Yasukuni cho quan hệ song phương. Seoul cũng phản đối Tokyo giam mình trong quá khứ đen tối thay vì nghiêm túc tiến về tương lai tươi sáng. Tuy gây bất bình cho Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng hàng năm nhiều đại biểu quốc hội và thành viên chính phủ Nhật vẫn đến thăm địa điểm gây tranh cãi này.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, Miến Điện bỏ tù 5 nhà báo. Ngày hôm qua, một tòa án tại Rangoon tuyên án 2 năm tù nhắm vào 3 phóng viên và 2 nhà điều hành tuần báo Bimontene với tội danh đưa tin thất thiệt làm khuấy động công luận. Theo giới báo chí, Naypyidaw có khuynh hướng siết lại quyền tự do báo chí. Thông tín viên của đài RFI từ Rangoon giải thích thêm về vụ xử ngày hôm qua.
Ils sont condamnés à la peine maximale 2 ans de prison ferme pour un reporter, 2 rédacteurs en chef et les 2 propriétaires de l'hebdomadaire birman Bimontene.
Các bị cáo đã bị xử phạt tối đa 1 phóng viên, 2 tổng biên tập, chủ nhân và chủ nhà in xuất bản tuần báo Bimontene đã lãnh án 2 năm tù giam. Trong một số báo ra hồi tháng 7, 2014, tạp chí này đã đăng tin xuất phát từ một tin đồn do một nhóm đấu tranh về dân chủ tung ra. Theo tin đồn đó, chính quyền Miến Điện đương nhiệm đã từ chức một ban lãnh đạo mới đứng đầu là nhà đối lập Aung San Suu Kyi tạm thời điều hành đất nước. Chính quyền Miến Điện hiện tại đã cải tổ luật báo chí và để cho báo chí được tự do hơn. Thế nhưng từ tháng 7, 2014, ngày càng có nhiều nhà báo và nhân viên trong ngành truyền thông bị bắt giữ. Chính quyền Naypyidaw thường nêu ra lý do rất mù mờ là những người bị bắt đe dọa an ninh quốc gia. Năm nay, một phóng viên quay phim Miến Điện đã trải qua 3 tháng tù vì bị coi là đã lẻn vào một văn phòng hành chính bất hợp pháp. Trên thực tế, phóng viên này đã phỏng vấn một quan chức trong chính quyền và quan chức nói trên đã không hài lòng về nội dung buổi nói chuyện. Một bộ luật báo chí mới sắp có hiệu lực tại Miến Điện, đạo luật này không dự trù bắt giam các nhà báo trong trường hợp họ đưa tin thất thiệt. Trong trường hợp vi phạm, đương sự sẽ phải nộp tiền phạt.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine không đem lại kết quả. Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan sau cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin vào sáng nay bên lề thượng đỉnh ASEM tại Milano, nước Ý. Moscow cho rằng vẫn còn nhiều bất đồng giữa đôi bên để chấm dứt khủng hoảng Ukraine.
Bên lề thượng đỉnh Á-Âu 2014 tổ chức tại Ý, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga đã họp riêng cùng với Tổng thống Pháp, cùng với Thủ tướng của các nước Đức, Anh và Ý. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên trong ngày với hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine. Trả lời báo chí, ông Petro Poroshenko tuyên bố không mấy lạc quan về phía Nga, thì phát ngôn viên của Tổng thống Putin đánh giá cuộc họp sáng nay là gay go với nhiều điểm bất đồng về tình hình ở miền đông Ukraine. Thủ tướng Ý Matteo Renzi trong cương vị nước chủ nhà chủ trì thượng đỉnh ASEM nhấn mạnh đến tính tích cực của cuộc họp sáng nay nhưng đôi bên còn phải vượt qua nhiều bất đồng. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết thêm là Tổng thống Nga không muốn để Ukraine bị chia rẽ và ông muốn chấm dứt khủng hoảng. Thế nhưng Thủ tướng Anh cho rằng đã đến lúc ông Putin cần chứng minh điều đó với cộng đồng quốc tế. Cụ thể hơn thì có ít nhất 2 hồ sơ vẫn bị bế tắc, một là Kiev và Moscow vẫn không đồng ý về cuộc bầu cử quốc hội tại Ukraine sắp được tổ chức vào ngày 26 tháng này. Bế tắc thứ nhì liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái để giám sát tình hình tại biên giới giữa Ukraine và Nga.
Về thời sự Trung Đông, Mỹ tiếp xúc với đại diện Kyrgyzstan. Kobani đã trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo sau một tháng bị tấn công. Được không quân của phương Tây yểm trợ, lực lượng phòng thủ Kyrgyzstan cầm chân lôi kéo quân thánh chiến vào một cuộc chiến tiêu hao. Ngoài ra, Hoa Kỳ cho biết đã tiếp xúc với đại diện của Đảng Liên hiệp Kyrgyzstan tại Paris, nhưng đồng thời Washington tìm cách trấn an Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouctet phân tích.
Le porte-parole du Pentagone, l'amiral Kirby, a expliqué que Kobané était devenu le symbole international de la résistance à l'organisation islamiste.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Phó Đề đốc John Kirby giải thích, Kobané đã trở thành biểu tượng quốc tế của cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và do đó cần phải cứu nguy cho Kobané. Người Kurdistan Syria có vẻ đã lấy lại thế thượng phong trên chiến địa nhờ vào các đợt oanh kích được gia tăng nhịp độ trong những ngày qua. Tuy nhiên, tướng Kirby nhìn nhận là thành phố Kobani vẫn còn có nguy cơ bị thất thủ. Còn liên quan đến tình hình Iraq, không quân Tây Phương đã giảm các phi vụ oanh kích do thời tiết xấu, bão cát sa mạc không cho phép máy bay trinh sát và oanh tạc cất cánh. Theo thẩm định của Washington, thì thủ đô Baghdad chưa bị đe dọa. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Hoa Kỳ đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với đại diện người Kurdistan Syria thuộc Đảng Liên hiệp Kurdistan có lực lượng dân quân đang chiến đấu tại Kobani. Vấn đề là đảng này trong những tuần lễ qua đã có một số động thái liên đới với Đảng Kurdistan PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ và bị chế độ Ankara coi là kẻ thù. Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng nghi ngờ mục đích của Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ tại Paris với người Kurdistan. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ là cuộc tiếp xúc này diễn ra rất ngắn và Hoa Kỳ cho đến giờ phút này chưa có ý định võ trang và huấn luyện chiến binh Kurdistan.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc cảnh báo thế giới đang đứng trước khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tây Ban Nha phát hiện thêm 6 ca bị nghi ngờ nhiễm virus Ebola, còn châu Âu muốn tăng cường kiểm soát y tế ngay tại sân bay các nước có dịch ở châu Phi.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào hôm qua thông báo là đã huy động được 20 triệu đô la để đối phó với dịch bệnh đang hoành hành tại nhiều nước ở Tây Phi. Tuy nhiên, theo nhật báo Mỹ The New York Times số ra ngày hôm nay, trước mắt quỹ chống Ebola của Liên Hiệp Quốc mới chỉ nhận được 100.000 đô la, đó là khoản đóng góp của Colombia. Theo các chuyên gia, ngay cả khi gây được quỹ 20 triệu đô la để đối phó với Ebola, thì đó cũng mới chỉ là một khoản tiền rất nhỏ bởi vì nhu cầu thực tế có thể lên đến 1 tỷ đô la. Vào trưa nay, một tàu quân y của Hải quân Hoàng gia Anh đã rời khỏi cảng Falmouth để lên đường tới Freetown giúp Syria đối phó với dịch Ebola. Trên tàu có 350 người, trong đó 160 bác sĩ và y tá. Sierra Leone là thuộc địa cũ của Anh Quốc. Liên hiệp châu Âu thông báo tăng cường kiểm soát tại các sân bay của Liberia, Guinea, Sierra Leone.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hình ảnh cảnh sát của Hồng Kông bị hoen ố. Từ lâu nay, cảnh sát Hồng Kông luôn luôn tự hào là lực lượng giữ gìn trật tự an ninh tốt nhất châu Á, chinh phục được tình cảm, sự tin cậy của người dân. Nhưng sau các vụ bạo hành, trấn áp người biểu tình đòi dân chủ trong những ngày vừa qua, uy tín của cảnh sát Hồng Kông bị sứt mẻ nghiêm trọng. Kể từ ngày 28 tháng 9, thời điểm phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông trở nên sôi sục và quyết liệt hơn, cảnh sát Hồng Kông bị cáo buộc bạo hành, không vô tư, phục vụ các ý đồ chính trị. Vụ đánh đập dã man một người biểu tình đã bị bắt, được truyền hình Hồng Kông loan tải, càng làm xấu thêm hình ảnh của cảnh sát. Bên cạnh đó, cảnh sát Hồng Kông còn bị tố cáo đã nhắm mắt làm ngơ để cho những kẻ côn đồ, mafia địa phương trà trộn vào người biểu tình và đánh đập họ. Trước đó, tình hình đã khá căng thẳng khi cảnh sát dùng dùi cui, lựu đạn cay trấn áp người biểu tình, trong tay chỉ có cây dù để chống đỡ. Theo bà Surya Deva, giáo sư luật tại City University, Hồng Kông, được AFP trích dẫn, thì lòng tin giữa cảnh sát và người biểu tình đã bốc hơi. Cội nguồn của sự bạo lực này là việc chính phủ đã sử dụng cảnh sát để giải quyết một vấn đề chính trị. Cảnh sát Hồng Kông được thành lập năm 1844, 3 năm sau khi Anh Quốc quản lý lãnh thổ này. Trong một thời gian dài của thế kỷ 20, cảnh sát Hồng Kông nổi tiếng với các vụ tham nhũng. Trong những năm 1960, ai cũng biết là cảnh sát thông đồng nhận hối lộ của mafia địa phương. Mọi việc đã thay đổi kể từ năm 1974. Cùng với việc thành lập một ủy ban độc lập chống tham nhũng, giám sát các cơ quan chính quyền, đội ngũ cảnh sát Hồng Kông từng bước được quét dọn. Nhiều nhân viên cảnh sát tay nhúng chàm đã phải ra chiếc vành móng ngựa, một số khác bị buộc phải về hưu. Vào lúc cảnh sát ở nhiều nước châu Á được biết đến với các vụ bạo hành, tham nhũng, công cụ của chế độ độc tài toàn trị, thì từ hơn hai thập niên qua, cảnh sát Hồng Kông được coi là tấm gương của sự liêm khiết, làm việc có hiệu quả cao. Hồng Kông với hơn 7 triệu dân được đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới, rất ít các vụ trộm cướp, xâm phạm tài sản và thân thể công dân. Cho dù tình trạng bất bình đẳng xã hội rất cao và mật độ dân cư lớn. Theo các số liệu chính thức thì số vụ trộm cắp tại Hồng Kông là 8,6 trên 100.000 dân, trong khi đó tại New York là 243,7 và ở Paris là 789,8. Đối với nhiều nhà quan sát, hình ảnh uy tín tốt đẹp này giờ đây đã tan vỡ. Bà Claudia Mo, dân biểu Đảng Công dân thuộc phong trào dân chủ Hồng Kông giải thích: "Chúng tôi thừa nhận rằng Hồng Kông được coi là một trong những thành phố chắc chắn an toàn nhất thế giới. Thế nhưng đây là vấn đề lòng tin. Nếu người dân không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề." Kể từ sau các vụ trấn áp, người biểu tình ở Hồng Kông khi đối mặt với cảnh sát thường hô câu "hắc cảnh", một cách chơi chữ dựa theo bộ phim nói về xã hội đen. Thành ngữ tiếng Quảng này thường được dùng để chỉ các băng đảng tội phạm mafia ở Hồng Kông. Một nữ sinh viên biểu tình nói với AFP: "Cái mất lớn nhất đối với cảnh sát là lòng tin của công dân." Cảnh sát Hồng Kông đáp lại là họ vẫn cố gắng chống chế trước thái độ rất quyết liệt của sinh viên biểu tình, muốn chiếm giữ thêm các địa điểm khác gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Chuyên gia Sonny Lo thuộc Viện Giáo dục Hồng Kông cho rằng cảnh sát rơi vào tình thế bị kẹt về chính trị, giữa một bên là áp lực của người biểu tình không chịu giải tán và bên kia là chính phủ từ chối nhượng bộ. Theo bà, tình hình phải được giải quyết bằng một giải pháp chính trị. Cảnh sát không được quan tâm đến vấn đề chính trị. Cảnh sát chỉ là một công cụ của nhà nước chứ không phải của một chế độ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa. Trọng Thành giới thiệu bộ phim Leviathan của đạo diễn người Nga Andrei Zviagintsev. Nhưng ngay sau đây, để tiếp nối chương trình, là mục phỏng vấn: trấn áp người biểu tình ôn hòa là vi phạm luật pháp quốc tế và của chính Hồng Kông. RFI Việt ngữ phỏng vấn bà Nina Wanch thuộc tổ chức Amnesty International, phụ trách hồ sơ các cuộc khủng hoảng.
Cuộc cách mạng những chiếc trù đang diễn ra tại Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và tất nhiên là được các tổ chức quốc tế đấu tranh cho nhân quyền theo dõi chặt chẽ. Trong đó, Amnesty International, ân xá quốc tế, đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ trấn áp người biểu tình ôn hòa. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với bà Nina Wanch, phụ trách về các cuộc khủng hoảng của tổ chức Amnesty International.
Xin chào bà Nina Wanch. Rất cảm ơn bà đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Thưa bà, vừa rồi, ân xá quốc tế đã ra thông cáo phản đối việc trấn áp người biểu tình ở Hồng Kông, phải không ạ?
Trong thông cáo báo chí, đương nhiên chúng tôi đã lên án bạo lực của cảnh sát vì rõ ràng đây là việc sử dụng vũ lực quá lố. Và như chúng ta đã thấy, nào là hơi tiêu, hơi cay, v.v. Và nhất là trong những ngày gần đây, những người biểu tình đã bị cảnh sát đánh đập. Chúng tôi lên tiếng bảo vệ quyền tự do ngôn luận của những người biểu tình ôn hòa và kiên quyết lên án lực lượng an ninh đã sử dụng bạo lực, nhất là vì cảnh sát phải tạo điều kiện cho các cuộc biểu tình một cách hòa bình, chứ không phải để tấn công vào những người vốn có quyền tham gia xuống đường và bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.
Nhất là giới trẻ Hồng Kông xuống đường rất trật tự và ôn hòa.
Chính thế. Đó là những cuộc biểu tình hết sức hòa bình, thật hiếm thấy như vậy. Chúng tôi cũng cho đây là những người biểu tình lịch sử nhất, như bạn biết đó. Thành ra chẳng hạn từ đầu tháng 10, khi có những vụ tấn công dữ dội của những người phản đối biểu tình, thậm chí có những cô gái còn bị tấn công tình dục, cảnh sát ở ngay bên cạnh nhưng chẳng làm gì cả để giúp đỡ họ. Như vậy là thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người biểu tình. Hơn nữa, gần đây cảnh sát còn thô bạo với những người xuống đường, như cách đây 2 ngày với trường hợp của Ken San. Tất cả đều đã coi băng video được phổ biến trên mạng của một ekip truyền hình địa phương. Trong 4 phút, một nhân viên hoạt động xã hội trẻ bị 6 cảnh sát đánh đập tơi tả. Rõ ràng là không thể chấp nhận được và những cảnh sát có liên can nhất thiết cần phải trả lời trước pháp luật và phải có một cuộc điều tra khách quan. Vì ngay từ đầu chúng ta đã thấy cảnh sát dùng vũ lực quá lố, nào xịt nước, nào hơi cay, đã không bảo vệ người biểu tình mà nay họ còn đánh đập họ. Đây là một tình hình không thể nào chấp nhận được.
Sau khi thẳng tay dùng hơi cay xịt vào sinh viên, rồi đến việc đưa người biểu tình vào chỗ vắng đánh đập, thì cảnh sát Hồng Kông như vậy đã không rút được kinh nghiệm nào sau việc dùng vũ lực giải tán biểu tình bị chỉ trích kịch liệt tuần trước.
Có vẻ là không. Giám đốc cảnh sát đã loan báo tiến hành điều tra vân vân. Dù rất cần thiết, nhưng trong tương lai, Hồng Kông cần phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Luật pháp quốc tế nói rõ rằng không thể bắt bớ giam giữ các công dân chỉ vì những người này thực thi quyền tự do ngôn luận của họ và quyền hội họp. Chẳng hạn như hôm kia, có đến 45 người bị bắt trong lúc đang biểu tình ôn hòa. Những quyền tự do mang tính quốc tế này đã được Hồng Kông ký kết khi tham gia Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Ngay trong hiến pháp mini của đặc khu cũng bảo đảm tự do ngôn luận. Như vậy, chính quyền Hồng Kông không thể ngăn cản hay trấn áp nhiều biểu tình như đã diễn ra, mà ngược lại phải bảo vệ họ.
Có những cảnh sát đã bị đình chỉ công tác vì vụ này.
Vâng, tin này đã được loan báo. Đây là một bước đi đúng hướng. Giờ đây nhất thiết cần phải có một cuộc điều tra công minh.
Ân xá quốc tế đã và đang làm những gì để bảo vệ hỗ trợ cho sinh viên biểu tình ở Hồng Kông?
Tổ chức ân xá quốc tế chúng tôi không thể bảo vệ trực tiếp tại chỗ. Những gì chúng tôi có thể làm là thu thập các bằng chứng hay liên lạc với các luật sư chẳng hạn. Và sau đó, chúng tôi có thể tiến hành những chiến dịch gây áp lực lên chính quyền để công lý được thực thi, để có được những cuộc điều tra. Cho là một tổ chức quốc tế, nên chúng tôi đã có hai bản kiến nghị được đưa ra để kêu gọi chính quyền tôn trọng tự do ngôn luận, không sử dụng vũ lực một cách bất cân xứng như thế. Đó là những phương tiện hành động của chúng tôi để trong tương lai và ngay trong hiện tại có thể bảo vệ được những người biểu tình, có nghĩa là phải tiến hành điều tra và sau đó gây áp lực qua các định chế, thông qua các thành viên đã ký các bản kiến nghị hay gửi thư cho chính quyền Hồng Kông.
Tuần trước, ân xá quốc tế cũng đã phản kháng việc Bắc Kinh trấn áp các nhà đấu tranh Trung Quốc có các hành động ủng hộ phong trào biểu tình Hồng Kông, phải không thưa bà?
Có rất nhiều hành động biểu thị tình liên đới với người biểu tình Hồng Kông. Những hành động này đã không làm chúng tôi ngạc nhiên mấy, và chắc bạn cũng vậy phải không? Rất tiếc là họ đã bị trừng phạt. Nhưng thôi, đây là một vấn đề xưa cũ, vấn đề tự do ngôn luận tại Trung Quốc. Không thể bắt giữ những người dân chỉ vì họ ủng hộ một phong trào dân chủ như thế. Có ít nhất 20 người đã bị bắt và có nguy cơ lãnh án đến 5 năm tù giam. Họ có thể không bị kết án bằng một tội danh chính thức như thế, mà vì những tội danh như khiêu khích hay là gây rối trật tự công cộng v.v. Tiếc thay, đó không phải là chuyện đùa mà là một thực tế đáng buồn tại Trung Quốc.
Theo bà, thì liệu có một lối thoát cho phong trào dân chủ Hồng Kông hay đang trong ngõ cụt?
Thật là khó khăn một khi không có đối thoại, và cho đến nay chưa hề có thương thuyết thực sự. Ekip tại chỗ chúng tôi nghĩ rằng có thể có những giải pháp với một nhân vật trung gian đàm phán đáng tôn trọng để rốt cuộc sinh viên và chính quyền có thể ngồi lại quanh một bàn thương lượng. Thực sự sáng nay người biểu tình ở Mông Cốc đã bị giải tán, số lượng không còn bao nhiêu, hiện nay tình hình có vẻ yên tĩnh đôi chút. Nhưng chúng tôi có rất nhiều chứng cứ. Các thanh niên nói với chúng tôi là ban đầu họ không quan tâm mấy đến chính trị, nhưng chính bạo lực cảnh sát và phản ứng của chính quyền đã khiến họ chú trọng đến những gì đang diễn ra tại Hồng Kông. Không thể chấp nhận được một lời đáp như thế. Tôi nghĩ rằng đang có một tiếng nói thực sự của tuổi trẻ được cất lên và nhất thiết sẽ phải có đối thoại, nếu không sẽ rơi vào ngõ cụt với nguy cơ bạo động ngày càng tăng lên.
Không chỉ ôn hòa, mà tính văn minh lịch sự của các bạn trẻ trong cuộc cách mạng này cũng rất đáng được khâm phục, phải không ạ?
Tất nhiên, trong 4 năm gần đây, tôi phụ trách rất nhiều những hồ sơ như phong trào được gọi là Mùa Xuân Ả Rập, từ những cuộc biểu tình ở Tunisia, Ai Cập và gần đây là Ukraine. Thái độ của những bạn trẻ Hồng Kông thật tuyệt vời. Họ đã thiết lập những hệ thống từ thu nhặt rác cho đến việc dựng lên những tấm bảng cáo lỗi. Thật là chưa từng thấy và thật hết sức bất công khi đàn áp một phong trào hòa bình như thế.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn bà Nina Watch thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay của chúng tôi. Just a day, just an ordinary day, just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy, but he was looking to the sky. And as he asked if I would come along, I started to realize that every day he finds just what he's looking for. Like a shooting star, he shines, and he said, take my hand, live while you can. Don't you see your dreams? I write in the palm of my hand.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tư lệnh Hải quân Trung Quốc thị sát quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Việt Nam-Trung Quốc thỏa thuận kiềm chế tranh chấp biển đảo. Dân biểu Nhật lại thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni. Đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine không đem lại kết quả. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hình ảnh cảnh sát Hồng Kông bị hoen ố. Trong mục phỏng vấn RFI, đặt câu hỏi với bà Nina Walsh thuộc tổ chức Amnesty International phụ trách hồ sơ các cuộc khủng hoảng về vấn đề trấn áp người biểu tình ôn hòa là điều vi phạm luật pháp quốc tế. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo của Mai Vân.
Điểm báo.
Trong dòng thời sự quốc tế sôi động, từ Ebola đến Ukraine, thông qua cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhật báo Kinh tế Liseko đã ghé mắt nhìn sang Việt Nam với một bài phân tích đề án phát triển cảng Hải Phòng vừa được khởi động nhằm biến nơi này thành một cửa ngõ thông thương quan trọng của miền Bắc Việt Nam và miền Vân Nam Trung Quốc. Dưới tựa đề rất khô khan, ở miền Bắc Việt Nam, dự án cảng Hải Phòng cực lớn. Liseko ghi nhận là hai cảng do người Pháp xây dựng xưa kia đang là trung tâm điểm của một dự án phát triển to lớn nhằm phá vỡ thế cô lập của miền Bắc Việt Nam đối với giao thương quốc tế. Đối với ký giả của Liseko đã đến Hải Phòng để tìm hiểu, cần phải có trí tưởng tượng thật phong phú vào lúc này mới hình dung được nơi này vào năm 2025. Một khu công nghiệp và bến cảng khổng lồ đặt tên là Lạch Huyện, với một cảng nước sâu tiếp nhận được các loại tàu trên 80.000 tấn, thay vì 15.000 đến 20.000 tấn như hiện nay. Dự án bao gồm việc xây dựng hơn 10 cây số bến cảng, nằm dọc theo một con kênh rất rộng, một cây cầu dài 9 cây số, đường xa lộ nối liền với Hà Nội và các nhà máy điện, trạm lọc nước v.v.
Theo nhận định của Liseko, khi phát triển Hải Phòng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, mà dân số sẽ lên đến khoảng 3 triệu người vào năm 2025, chính quyền Việt Nam chắc hẳn là không muốn tiếp tục lệ thuộc vào các trung tâm trung chuyển quốc tế như Singapore hay Hồng Kông để chuyển vận hàng hóa đi châu Âu hay châu Mỹ, hoặc là nhận hàng từ những nơi đó. Bên cạnh đó còn có việc chính quyền Việt Nam muốn phát triển toàn thể miền Bắc của đất nước này để bắt kịp miền Nam vốn đã phát triển mạnh kể từ những năm 90. Theo chiều hướng đó, có một loạt những dự án mà nhật báo Pháp cho là ít nhiều điên rồ, như đề án biến Hải Phòng thành cảng quá cảnh cho một phần hàng hóa xuất đi từ miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là từ tỉnh Vân Nam.
Theo Liseko, ý tưởng này không phải là không có lý, vì hiện đã có một dự án thành lập hành lang kinh tế nối liền Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, với cảng Hải Phòng, được Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Đoạn đầu tiên, dài 245 km từ Hà Nội đến biên giới Trung Quốc, sẽ giảm một nửa thời gian đi lại. Thế nhưng, đối với Liseko, vấn đề còn phụ thuộc vào mối quan hệ chính trị tế nhị với Trung Quốc. Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào mùa xuân vừa qua, sau vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam, đã biến thành bạo động. Các vụ này vẫn ghi đậm dấu ấn trong tâm trí mọi người, cho dù chính quyền Việt Nam cũng thấy rõ là Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của mình. Tuy nhiên, ký giả báo Liseko nhận định, dù sao chăng nữa, thì Hải Phòng vẫn sẽ vươn lên thành một cửa ngõ chính của miền Bắc Việt Nam. Đây là một sự trở về với cội nguồn, bởi vì khi người Pháp xây Hải Phòng trong những năm đầu thế kỷ 20, nơi này là cảng chính của Bắc Bộ và đặc biệt là cầu nối chính giữa châu Âu và khu vực khi ấy còn mang tên Đông Dương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh Việt Nam, báo Liseko còn nhìn về Hồng Kông, phân tích chiến thuật của chính quyền ông Lương Trấn Anh. Tờ báo ghi nhận sự kiện một khu chiếm đóng của sinh viên ở khu thương mại Mông Cốc đã bị cảnh sát quét đi một cách dễ dàng vì không còn ai ở nơi phần lớn các rào cản. Chính quyền đã kiểm soát lại tình hình.
Lysenko phân tích là một mặt tỏ thái độ hòa hoãn qua ngôn từ và vô hiệu hóa người chống đối qua hành động. Đó là chiến lược được lãnh đạo Hồng Kông áp dụng từ nay, sau một thời gian cho thấy không kiểm soát được tình hình. Bây giờ thì có vẻ chiếm lại thượng phong. Cảnh sát đã lấy lại uy thế sau sự cố đánh người. Họ đã dẹp bỏ các rào cản khu thương mại Mông Cốc. Theo Lysenko thì diễn tiến hiện nay cũng là do một phần dân chúng Hồng Kông đã mệt mỏi trước những cuộc biểu tình làm ảnh hưởng đến sinh hoạt. Và mặt khác thì chính quyền lại chia tay sau khi từ chối đối thoại cách đây một tuần. Lysenko nhìn thấy ông Lương Trấn Anh giữ im lặng trong giai đoạn gây go, cho thấy bất lực, nhưng bây giờ thì tỏ ra là người hòa hoãn. Thái độ này đã giúp ông chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với sinh viên. Vả lại, khả năng chống đối của sinh viên cũng đã giảm đi nhiều. Cho nên, những lá bài mà họ nắm trong tay trong cuộc đối thoại với chính quyền không là bao. Lysenko không chờ đợi kết quả gì trong cuộc đối thoại hai bên, khi mà ông Lương Trấn Anh khẳng định không trông chờ Bắc Kinh nhượng bộ trên vấn đề bầu cử, trong lúc đó là mục tiêu của phong trào đoàn dân chủ.
Dịch bệnh Ebola với ca nhiễm khó hiểu và ngày gây thêm lo ngại là chủ đề hàng đầu của các báo Pháp ra ngày hôm nay. Các tờ báo hầu như đều dành dòng tựa lớn đập mắt trang đầu và nhiều trang trong cho sự kiện. Le Figaro ghi nhận sự huy động của cả hành tinh trước những ca khả nghi ngày càng gia tăng. Libération thì chú ý đến Ebola ở châu Âu, còn virus của nỗi sợ hãi, tựa của bài báo. Tờ báo giải thích là nhân viên y tế nhiễm bệnh gây lo ngại ở châu Âu trong lúc lan rộng, không kiểm soát được ở châu Phi. La Croix nêu câu hỏi, làm thế nào thông tin về bệnh mà không gây hoảng sợ?
Le Figaro điểm lại tiến triển dịch bệnh đã làm 4.500 người thiệt mạng và số người nhiễm virus cao gấp đôi. Chỉ trong vài tháng thì Ebola đã khiến cả thế giới hốt hoảng. Tờ báo cũng dành 4 trang trong cho sự kiện và nêu bật các phản ứng. Pháp đã nâng cao cảnh giác cho kiểm soát ở sân bay. Tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Obama đã phải lên tuyến đầu. Le Figaro cũng lướt qua đóng góp của các nước để giúp châu Phi chống Ebola. Đứng đầu dĩ nhiên là Hoa Kỳ, dự kiến giúp 1 tỷ đô la và đã chi 350 triệu. Anh Quốc 200 triệu, còn Pháp cũng gần 90 triệu. Nhật thì cũng phải 40 triệu. Trung Quốc giúp tiền hơn 8 triệu và giúp 170 nhân viên y tế, cũng như Cuba. Malaysia thì giúp thiết bị v.v. Không kể những nhà tỷ phú hảo tâm. Nhưng việc đối phó với dịch bệnh, các chuyên gia từ Figaro đã tỏ ra bi quan, e ngại là dịch sẽ bùng lên như ở Monrovia, mặc dù số bệnh nhân ở các trung tâm chữa trị không tăng. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới chưa tìm được giải pháp cho hiện tượng này.
Trong bài xã luận tựa đề Sự toàn cầu hóa của một con virus, tờ báo có vẻ trách móc. Lúc đầu thì phương Tây có vẻ xem nhẹ. Trong vòng 30 năm đã có khoảng 20 ca dịch Ebola và phương Tây chỉ bắt đầu tỏ thông cảm khi người thiệt mạng lên đến hàng trăm người vào mùa xuân. Bây giờ thì lại hốt hoảng, huy động cả hành tinh trong tư thế khẩn cấp và rất lộn xộn khi có một vài trường hợp bị nhiễm và chết ở Mỹ và châu Âu. Le Figaro khẳng định thắng bại trong trận chiến chống Ebola là ở châu Phi.
Libération thì chú tâm đến dịch bệnh ở châu Âu và dành cả 4 trang trong để lướt qua tình hình. Và trong hàng tựa đậm một sự kiện, đã nhìn thấy là Ebola phơi bày những lỗ hổng về mặt y tế. Tờ báo nhận thấy là tâm trạng lo âu đã xuất hiện từ sau những ca không nhiều bị nhiễm virus, không phải là du nhập nữa mà là tại chỗ. Tại phương Tây, 2 trường hợp ở Mỹ, 1 trường hợp ở Tây Ban Nha. Nhưng các trường hợp này rất gây thắc mắc. Vì do đâu nó có thể diễn ra tại những nơi mà ngành y tế phải là hữu hiệu, quy định về việc theo dõi, cẩn trọng và chăm sóc. Trong bài xã luận, thì Libération cũng tỏ ra bực tức trước tâm trạng lo âu hiện nay ở các nước Âu Mỹ, thể hiện một sự ích kỷ. Tờ báo nhìn thấy có cái gì đó không đứng đắn khi chỉ lo ngại về một dịch bệnh khi nó tấp vào bờ của mình, trong lúc nó đã giết hại hàng ngàn người ở châu Phi, đặc biệt là ở tại ba nước bị nặng nhất và cũng nghèo nhất và bị nội chiến hoành hành như Liberia, Sierra Leone. Đối với tờ báo, hy vọng duy nhất hiện nay là tâm trạng lo âu sẽ khiến các quốc gia giàu có thật sự giúp châu Phi chống lại dịch bệnh. Đây là vấn đề đạo đức, đoàn kết tương trợ, nhưng đó cũng là vấn đề hành sự hữu hiệu trong một thế giới toàn cầu hóa. Theo Libération, đến giờ thì phương Tây có vẻ lơ là.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí văn hóa của RFI hôm nay trọng thành giới thiệu phim Leviathan của đạo diễn người Nga Andrei Sviagintsev.
Где твой Бог милосердный?
На земле нет подобного ему.
Kính thưa quý vị, Leviathan, bộ phim truyện thứ tư của đạo diễn Nga Andrei Sviagintsev được nồng nhiệt chào đón tại Liên hoan phim quốc tế Cannes của Pháp năm nay, là một trong các ứng viên nặng ký của giải Cánh Cọ Vàng. Leviathan rốt cuộc được vinh danh là kịch bản phim truyện xuất sắc nhất. Nếu như Elena, bộ phim trước của đạo diễn, từng được trao giải thưởng lớn của Ban giám khảo Cannes năm 2012, thuật lại câu chuyện về một gia đình nghèo xâm chiếm một ngôi nhà sang trọng sau một án mạng, thì ngược lại ở đây, trong Leviathan, người dân thường bị những kẻ quyền chức tước đoạt hết thảy, những kẻ đều cáng có mặt ở khắp nơi, luật rừng ngự trị. Cái nhìn của nhà điện ảnh về nước Nga qua bộ phim mới không hề khoan nhượng. Tuy nhiên, cuối tháng 9 vừa qua, bộ phim bất ngờ được chính quyền Nga chọn làm đại diện tranh giải Oscar trong hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Phim vừa được công chiếu tại Pháp từ cuối tháng 9 và cho đến nay đã được hơn 40 quốc gia mua bản quyền phát hành. Vì sao Leviathan gặt hái thành công như vậy và ngay tại chính nước Nga? Leviathan được ghi nhận trước hết với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Một bộ xương cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển, kế bên một cậu bé vắt vẻo trên vách đá. Hình ảnh gây sững sờ, khiến người xem tò mò muốn biết hơn về những gì sẽ xảy ra nơi đây. Kulia, người chủ một xưởng sửa xe nhỏ, cùng người vợ trẻ đẹp Lilia và Roma, con trai của vợ trước, sống yên bình tại một ngôi làng nhỏ ven biển Barents. Đột nhiên ông bị người đứng đầu chính quyền thị trấn đe dọa trục xuất khỏi mảnh đất mà gia đình ông đã định cư từ bao đời nay, với lý do để xây dựng một trung tâm truyền thông. Người xem đến với ngôi nhà của các nhân vật chính vào một buổi tối. Một ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp phủ lên ngôi nhà gỗ dễ thương của họ, khiến người ta nghĩ tới cuộc sống dịu dàng ở xứ Na Uy trên bán đảo Scandinavia phương Bắc, cùng chia sẻ vùng biển Barents với nước Nga. Kolia mời Dmitry, một người bạn thân, luật sư từ Moscow tới đây để giúp ông chống lại việc bị cưỡng chế đất. Dmitry có trong tay một hồ sơ hết sức độc địa mà người ta không biết bằng cách nào mà người luật sư Moscow có được để gây áp lực lên viên thị trưởng Vadim Cholovia. Đây là một kẻ tranh thủ mọi cơ hội để vơ vét với sự che chở về tinh thần của giới chức đạo chính thống. Trước đe dọa của luật sư thủ đô, thị trưởng Vadim Cholovia quyết định đưa mafia vào cuộc. Người chủ xưởng sửa xe Kolia hết rơi vào thất bại này đến thất bại khác. Nhưng nhờ hàng suối rượu vodka mà Kolia cố gắng chịu đựng những điều mà ông không thể chấp nhận. Cũng như Kolia, những người bạn của ông cũng cố gắng dìm nỗi buồn và mặc cảm của mình trong rượu. Kolia không chỉ thất bại trước hệ thống mafia thao túng toàn bộ chính quyền địa phương, bất hạnh đến với ông trên mọi phương diện. Các quan hệ vợ chồng bạn hữu, láng giềng, cha con cũng lần lượt sụp đổ. Leviathan là một bộ phim về thân phận con người nói chung trong xã hội, nhiều hơn là về một bi kịch gia đình. Thủ pháp giữ khoảng cách đủ lớn trong các trường cảnh trong suốt chiều dài của bộ phim, cùng những hình ảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa mang vẻ chết chóc, đã mang lại cho Leviathan một âm hưởng sử thi. Hướng đến một thứ điện ảnh vừa phổ quát vừa mang tính phê phán triệt để là hành trình của đạo diễn phim qua 4 bộ phim truyện mà ông đã từng thực hiện. 2 bộ phim đầu Trở Về và Biệt Xứ hướng cái nhìn về thế giới của những tình cảm riêng tư, chuyện tìm lại người bố hay một câu chuyện ngoại tình. Trong khi đó, Elena và Leviathan nhắm thẳng đến lòng tham lam và những thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi bao trùm lên toàn bộ xã hội nước Nga thời Putin. Trong một cảnh gây cười hiếm hoi trong bộ phim nặng trĩu này, một nhân vật lôi ra một loạt chân dung các cựu tổng thống, chủ tịch Nga để dùng làm bia bắn giải sầu. Kolia chợt hỏi, vì sao trong số này không có những lãnh đạo hiện nay? Người có sáng kiến khác thường này đáp lại một cách thản nhiên, không, đối với những người mới, chúng ta vẫn chưa có độ lùi lịch sử. Tài tử Alexei Serebryakov, thủ vai Kolia, làm nên linh hồn của Leviathan, gây ấn tượng mạnh với năng lực thể hiện luân phiên hai tâm trạng hết sức tương phản, nổi giận đến điên dại, nhưng lại im lặng trong nhẫn chịu hoàn toàn. Leviathan đưa người xem đến với một xã hội không có lối thoát, nơi man dợ ngự trị, còn tình người không còn đất sống. Người vợ tự sát để thoát khỏi một cuộc đời hoàn toàn tàn nát, người chồng điên giận vì ghen và cuồng dại trong thù hận. Người con bế tắc trước thái độ hoàn toàn không chia sẻ của những người lớn xung quanh. Kolia trong cơn tuyệt vọng, quên mình trong rượu, tình cờ gặp một người thầy tu xứ đạo lẻ. Để an ủi, người này kể lại cho ông câu chuyện trong kinh cựu ước về Job, con người vô cùng nhẫn nhịn trước Chúa Trời và những hành động độc ác mà quỷ Satan liên tiếp giáng xuống, để rồi được ban thưởng một cuộc sống lâu dài và bình an về sau. Tôn giáo là chỗ dựa duy nhất còn lại khi con người không còn chỗ dựa nào hết. Ngôi nhà bị tước đoạt, bạn bè thân tín phản bội. Ít ngày sau khi vợ chết, Kolia đột ngột bị khép tội giết vợ và ngay lập tức bị tống giam. Trong cảnh quay cuối cùng, đạo diễn Leviathan đưa người xem đến với thánh đường nhà thờ chính thống giáo vừa được dựng lên tại chính nơi giải tỏa ngôi nhà và mảnh đất xưa của gia đình Kolia bất hạnh. Ở nơi đây, những kẻ giàu có nghiêm trang và háo hức lắng nghe những lời giảng đầy dối trá của viên giáo trưởng. Chính quyền và giáo hội gắn bó bên nhau để ngự trị trên đầu trên cổ hàng triệu dân lành.
Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена.
Надька, полистайте.
Ну а если я не буду читать вот это, тогда что?
Điều đáng nhắc đến ở đây là bộ phim Leviathan thoạt tiên được gợi cảm hứng từ cuộc đời bi thảm có thật của Marvin Hemmeyer, một người thợ hàn 52 tuổi độc thân sống tận tiểu bang Colorado nước Mỹ xa xôi. Chủ nhân một ngôi nhà và xưởng nhỏ nằm lọt thỏm giữa một khu đất của một nhà máy lớn. Không thuyết phục được người thợ bán nhà, xí nghiệp này đã bao vây ngôi nhà. Phẫn nộ, người thợ hàn mang theo vũ khí biến xe ủi thành thiết giáp tấn công nhiều trụ sở chính quyền địa phương, đã thờ ơ với số phận của ông trước khi tự sát. Trả lời phỏng vấn báo chí Pháp, đạo diễn Andrei Zviagunchev cho biết câu chuyện này khiến ông vô cùng xúc động. Nó cuốn hút ông. Andrei Zviagunchev đã tìm thấy ở đó hình ảnh của một cuộc nổi loạn phi thường. Đến lượt mình, ông thay đổi các tình tiết, nhân vật và lồng câu chuyện vào bối cảnh của nước Nga. Với một xuất xứ như vậy, liệu Leviathan có phải là câu chuyện về một nước Nga bệnh hoạn, chìm trong rượu vodka và tham nhũng hay không? Theo một quan điểm chỉ trích, câu chuyện từ phương trời xa xôi được cấy vào bối cảnh nước Nga đã không hề mang lại một hình ảnh trung thực về đất nước này. Mục tiêu thường trực của đạo diễn, theo quan điểm đó, là bôi bác tất cả các định chế tại nước Nga, từ cảnh sát cho đến tòa án, lãnh đạo chính quyền và đặc biệt là giáo hội chính thống. Thông điệp ở đây thật rõ ràng, tất cả những lừa đảo và bạo lực trong phim được thực hiện nhân danh ông Putin và được giáo hội chính thống che chở. Vẫn theo quan điểm nói trên, các nhân vật chính trong phim đều thiếu đời sống xã hội thực, nhất là các hoạt động nghề nghiệp. Nhân vật Kolia được xây dựng quá cầu thả với một hành xử quá đơn giản, nốc vodka mỗi khi gặp chuyện đau buồn. Người chỉ trích kết luận, đạo diễn Zviagunchev thực ra chỉ là một kẻ láu cá, nửa rơi nửa chuột. Rơi khi coi bộ phim là phổ quát ở tầm nhân loại, chuột khi đả kích nước Nga của Putin. Leviathan không hề được hoàn chỉnh như một bộ phim xã hội hay mang tính biểu tượng lớn. Bộ phim này chỉ là một con cá sạc đìn. Để đánh giá tính hiện thực của bộ phim Leviathan qua con mắt của những người dân thường nước Nga, nhóm phóng viên của tuần báo văn hóa Pháp Telegramma đã thực hiện một phóng sự rất thú vị sau chuyến đi một tuần lễ Kirov cách Moscow khoảng 800 cây số về phía bắc, nơi được chọn làm phim trường. Rất nhiều điều trên thực địa không giống với bộ phim. Kirovsk có bề ngoài giống với nhiều đô thị châu Âu, đường xá rất tốt, dân cư có vẻ rất khẩn trương. Tại nhiều nơi đoàn đến thăm không hề có cảnh nghiện rượu và mọi người đều rất cởi mở. Trên thực tế, tìm hiểu kỹ hơn, các phóng viên Telegrama ghi nhận những vấn đề thực sự của thành phố, như ngân sách của nhà nước dành cho văn hóa giảm nghiêm trọng, hệ thống y tế tồi tệ, tuổi thọ thấp hơn mức trung bình rất nhiều, giới trẻ từ bỏ thị trấn, đi xa hơn nữa, tới một địa điểm nơi phim đã từng được quay gần thành phố, một thị trấn cảng 12.000 dân dưới thời Cộng sản, nay chỉ còn chưa đến 1.000, một ngôi trường, một xí nghiệp cá, rất nhiều ngôi nhà ở đây rơi vào trạng thái hoang tàn. Những cảnh tượng tại thị trấn ma này không được đạo diễn đưa vào ống kính. Cả cái nhìn lạnh giá, chìm trong thất vọng của những nữ công nhân xí nghiệp cá, nơi làm việc của vợ nhân vật Kolia trong phim. Cả những cặp vợ chồng già héo hắt giữa những ngôi nhà đổ nát cũng vậy. Trước khi đoàn rời Kirovsk, nơi nền văn minh chấm dứt như mô tả của một cư dân địa phương, đã xảy ra một tai nạn giao thông. Một người tài xế say rượu đâm thẳng xe vào một cửa hàng giày phụ nữ. Vừa ra khỏi xe, vừa chửi bới, người lái xe mang một chiếc áo cộc trên tay có in hàng chữ bộ các tình trạng khẩn cấp của nước Nga. Tờ Telegrama kết luận, cuối cùng thì ta đã hiểu, không bộ phim nào có thể đưa được nước Nga quá rộng lớn vào trong một cái hộp. Andrei Zvyagontsev đã hiểu trước chúng ta. Người Nga quá lớn, tôi cố gắng thu nhỏ họ lại. Văn hào Dostoevsky đã từng nói như vậy. Zvyagontsev giờ cũng làm thế. Trở lại với tác giả của bộ phim Leviathan trong một cuộc trả lời phỏng vấn của RFI bằng tiếng Nga sau khi phim được trao giải tại Cannes, đạo diễn Andrei Zvyagontsev nói.
Đối với tôi và đồng tác giả kịch bản Oleg Negin, chủ đề phim Leviathan dựa trên hai nền tảng. Trước hết là cuốn sách về Job trong Kinh Cựu Ước, đặc biệt với cảnh Đức Chúa Trời nói chuyện với Job. Chúa mời ông nhìn về hướng quái vật Leviathan và yêu cầu Job mô tả nó. Nền tảng thứ hai của bộ phim là tiểu luận của nhà triết học Hobbes mang tên Leviathan, đó là một tiểu luận về nhà nước. Đối với Hobbes, nhà nước bao gồm các quyền lực tâm linh cũng như thế tục. Hai nền tảng nói trên là trung tâm trong dự án của chúng tôi khi thực hiện bộ phim này. Tất nhiên, mỗi khán giả khi xem phim sẽ tự mình đưa ra những luận giải riêng.
А уж далее, конечно, каждый зритель увидит здесь свое и в своей интерпретации совершенно свободен.
Như vậy phải chăng các công dân đã tham gia tạo nên quái vật Leviathan để thống trị chính họ?
Я воспринимаю это так, что человека вручая суверену свою свободу.
Tôi cũng nghĩ như vậy, con người trao vào tay kẻ cầm quyền tự do của mình để đổi lấy việc được bảo đảm an toàn và các nhu cầu xã hội của mình. Trong trường hợp này, tôi xin phép dùng một diễn đàn có phần táo bạo. Con người ký hợp đồng với quỷ sứ, bởi vì con người đã trao vào tay quỷ thứ quý giá nhất của mình, đó là tự do và phẩm giá.
Vẫn trong chương trình giới thiệu về bộ phim Leviathan của RFI tiếng Nga, trợ lý tổng biên tập tạp chí triết học Pháp Michel Enchaninov nhận xét.
La figure du Leviathan choisi par Zvyagintsev est intéressante parce que il y a une image très spécifique du contrat politique.
Hình tượng Leviathan mà Zvyagintsev chọn rất thú vị. Nó tiêu biểu cho một mô hình khế ước xã hội đặc biệt. Chúng ta quyết định ủy thác mọi sức mạnh của mình cho Leviathan để nó bảo đảm an ninh cho chúng ta. Sự ra đời của Leviathan xuất phát từ một trạng thái được gọi là hoang dã, khi người với người là chó sói. Phần nào giống như chính quyền của Putin đã được tạo ra để bảo vệ các công dân Nga chống lại tình trạng hỗn loạn trong những năm 90. Tình trạng này tương hợp với những điều mà đạo diễn Zvyagintsev quan tâm. Vấn đề của Leviathan là một khi đã đưa quái vật lên nắm quyền, tất cả mọi người chúng ta đều sẽ phải chịu đựng các hành động của nó. Khi chọn một thế lực cầm quyền hùng mạnh, các công dân sẽ trở nên bất lực. Tuy nhiên, chính bản thân Hope cũng đã viết, trong trường hợp các thế lực cầm quyền đe dọa an ninh hay sinh mạng của chúng ta, thì chúng ta có toàn quyền nổi dậy. Nếu chính quyền trung ương quá tàn bạo với các công dân, nếu các công dân bắt buộc phải chấp nhận tham nhũng, bị tước đoạt tài sản hay bị đẩy ra chiến trường, khi mà họ không hề chấp nhận mục đích của cuộc chiến, thì các công dân có quyền nổi dậy. Vâng, mô hình quyền lực của ông Putin hiện nay có thể được coi như một khế ước xã hội kiểu nhà nước Leviathan. Có nghĩa là Tổng thống Putin không cần đếm xỉa chì đến dân chúng. Vấn đề của kiểu khế ước xã hội này là một khi các công dân không còn chịu đựng nổi sự hạ nhục, nạn tham nhũng lạm quyền, thì lý thuyết của Hobbes cũng tiên liệu sự nổi dậy chống lại một quyền lực như vậy. Nói cách khác, đạo diễn Zia Kunsep không chỉ cho thấy hiện tại mà còn chỉ ra cả tương lai của nước Nga.
Donc Zia Kunsep peut-être a vu à la fois le présent et l'avenir de la Russie dans son film.
Như vậy, phải chăng ta có quyền hy vọng?
Có hy vọng, bởi vì mô hình nhà nước Leviathan của Hobbes trên thực tế rất dễ tổn thương vì nhu cầu được bảo đảm an ninh mà chúng ta lựa chọn một chính quyền mạnh. Nhưng một khi quyền lực này bắt đầu đe dọa chúng ta, thì chúng ta buộc phải chống lại. Vì thế mà, theo chu kỳ của Leviathan về mặt logic, nước Nga Putin sẽ phải chấm dứt.
Leviathanesque de la Russie putinienne est amené logiquement à prendre fin.
Кто мне доказывает?
Ты в Бога веришь?
Где твой Бог милосердный?
На земле нет подобного ему.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo do Lê Vy phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo nói về Tango Negro, thao thức bồi hồi, định mệnh đen tối. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Go to the River qua phần trình bày của Ya Enem.
When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain forever, go, 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 go tonight. You sigh and sigh inside your life. When you feel you go insane, they let you die.